Sử sách Úc và Tân Tây Lan đều cho thấy đã có nhiều thanh niên thổ dân của cả hai nước phục vụ trong hai thế chiến, trong đó đa số đã phải trú đóng ở những nơi rất xa nhà. Ông Monty Suta, sử gia người Maori, cho biết Thế chiến thứ nhất bắt đầu khoảng 50 năm sau khi chính phủ Tân Tây Lan tịch thu các vùng đất của thổ dân Maori để trừng phạt việc họ nổi loạn đòi tự trị tại khu vực phía bắc nước này. Thế nhưng, cũng theo ông Suta, thì cho đến nay, đối với nhiều cựu quân nhân Maori, những lời kêu gọi tổng quân nhập ngũ bảo vệ Anh quốc vẫn còn in đậm trong tâm trí họ.
Some saw that they had a patriotic duty to go and fight with Britain, and others felt they didn't because of what had happened to their lands.
Một số người cho rằng họ có bổn phận phải hợp lực chiến đấu với Anh quốc, nhưng một số khác không nghĩ như thế vì họ không chấp nhận những gì đã xảy ra đối với các vùng đất của họ. Sự khác biệt giữa thổ dân Úc với thổ dân Maori là người Maori đã ký kết thỏa ước hồi năm 1840 tại Tân Tây Lan. Theo đó, chúng tôi có quyền lợi và bổn phận y như các công nhân Anh quốc. Vì thế, khi được Anh quốc kêu gọi, nhiều người Maori cũng đã tham gia chiến đấu bảo vệ nước này.
Trong khi đó, tại Úc, nhiều thổ dân muốn tham gia chiến đấu lại bị ngăn trở vì đạo luật quốc phòng năm 1903 không bao gồm thổ dân Úc trong lực lượng quân đội. Do vậy, nhiều thổ dân vẫn ghi danh gia nhập lực lượng Úc. Ông Gary Oakley, phụ trách đài tưởng niệm chiến tranh của thổ dân, cho biết hiện ông vẫn còn giữ những số liệu cho thấy trong số 80.000 binh sĩ Úc được tuyển mộ, có khoảng 1.000 thổ dân. Và trong số 1.000 quân nhân thổ dân này, có 10% đã thiệt mạng trong đệ nhất thế chiến. Tuy nhiên, ông Oakley cho rằng đời sống quân đội lại rất tốt đẹp đối với thổ dân, cho nên nhiều thổ dân Úc đã tự nhận mình là thổ dân Maori khi ghi danh gia nhập lực lượng Úc để tránh bị chất vấn.
When you're in the defense force and you're indigenous, and especially in the First World War, people didn't see you as aboriginal or, you know, whatever your background was.
Khi bạn là thổ dân và bạn gia nhập quân đội, đặc biệt là trong Thế chiến thứ nhất, mọi người không lưu ý bạn là thổ dân hay thuộc bất cứ nguồn gốc nào khác, mà họ chỉ biết bạn là một người lính. Đây là lần đầu tiên trong đời bạn được đối xử bình đẳng, được chiến đấu bình đẳng, được trả lương bình đẳng.
Tuy nhiên, sử gia Monty Suta cho rằng việc thổ dân Maori không bị hạn chế nhập ngũ trong hai cuộc chiến không có lợi gì cho họ.
Maori ended up serving at Gallipoli for a while as frontline troops, but they were decimated like all the other units.
Cuối cùng thì lực lượng Maori cũng phải phục vụ ở tuyến đầu tại Gallipoli và họ cũng bị tiêu hao nhiều như những đơn vị khác. Chắc lúc ấy chính phủ nghĩ là dân số thổ dân chúng tôi quá ít, chỉ có khoảng 63.000 người. Vì thế chính phủ không thể để lực lượng Maori tổn thất thêm nữa nên đã rút họ về và chuyển thành lực lượng thám sát.
Cũng theo ông Monty Suta thì lực lượng Maori sau đó được chuyển thành lực lượng đặc trách nhiệm vụ liên lạc và đào hầm lũy, tức là nặng phần lao động hơn chiến đấu. Thế nhưng, đây cũng là những công việc nguy hiểm, cho nên nhiều binh sĩ Maori cũng đã bị thiệt mạng. Do đó, khi Thế chiến thứ hai xảy ra, các lãnh tụ thổ dân Maori đã yêu cầu giới chỉ huy cho phép binh sĩ của họ được đảm trách các tuyến đầu trở lại.
They have a long history of a warrior tradition in this country, and to serve as anything less than a frontline troops was kind of below them.
Họ có một lịch sử lâu đời với truyền thống chiến đấu anh dũng tại đất nước này, cho nên phân công cho họ bất cứ vai trò gì mà không liên quan đến tuyến đầu là đã xem thường họ đấy.
Và hậu quả là một số lớn binh sĩ Maori đòi phục vụ tại những nơi nguy hiểm nhất của Thế chiến thứ nhì đã anh dũng hy sinh. Tuy nhiên, trong khi các đơn vị thổ dân Maori được công chúng luôn khen ngợi về lòng quả cảm và tinh thần chiến đấu dũng mãnh, thì giới quân nhân thổ dân Úc lại không hề được vinh danh vì tất cả đều phục vụ trong những đơn vị không thổ dân. Thậm chí khi giải ngũ, họ cũng không nhận được những sự giúp đỡ hay trị liệu tương đương với các cựu chiến binh khác. Chẳng hạn như họ không được hưởng chương trình cấp nông trang cho cựu chiến binh với giá rẻ, v.v. và v.v. Ông Gary Oakley, phụ trách đài tưởng niệm chiến tranh của thổ dân Úc, còn cho hay một số cựu quân nhân thổ dân còn không được công nhận là đã tham gia chiến đấu bảo vệ đất nước.
Some men came home and put on their military medal to go to a service, and people said to them, "Where did you steal that from?" They did not believe that they were capable of winning these awards.
Một số người đeo huy chương của họ khi có dịp tham gia sinh hoạt nào đó sau khi giải ngũ, thì có người đã nói với họ rằng, "Ông ăn cắp cái huy chương đó ở đâu vậy?" Những người này không tin họ có khả năng đoạt được những huy chương đó.
Tuy nhiên, nay thì sự hiện diện của thổ dân và cư dân các đảo thuộc eo biển Torres trong đệ nhị thế chiến đã được công nhận là rất có ý nghĩa. Ông John Schnars, Giám đốc tổ chức Honoring Indigenous War Graves, nhận định rằng đóng góp của thổ dân và dân đảo trong Thế chiến thứ hai đã dẫn đến sự thành công của cuộc trưng cầu dân Ý năm 1967 nhằm thay đổi hiến pháp và giao cho chính phủ trách nhiệm coi sóc các vấn đề thổ dân sự vụ. Cũng xin nói thêm là dân các đảo thuộc eo biển Torres chỉ tham gia lực lượng Úc lần đầu tiên trong Thế chiến thứ nhì mà thôi. Ông John Schnars cũng chính là một cựu quân nhân Úc từng phục vụ trong lực lượng Úc tham chiến tại Việt Nam. Ông cho rằng sau chiến tranh Việt Nam, tất cả các cựu quân nhân Úc tham gia cuộc chiến này đều chịu cùng số phận như các cựu chiến binh thổ dân đã tham gia hai trận Thế chiến.
When we came home from Vietnam, because the people in Australia, or not all people, but a lot of people, treated us all the same, like abused us and called us child killers and what have you, you know, so we were all treated much the same.
Khi chúng tôi từ Việt Nam về Úc, thì người dân Úc, không phải tất cả, nhưng rất nhiều người không đối xử bình đẳng với chúng tôi, thậm chí còn lăng mạ chúng tôi, gọi chúng tôi là quân giết trẻ em, v.v. Cho nên chúng tôi cũng bị đối xử giống như những cựu chiến binh thổ dân vậy.
Hiện nay, Ban Quản trị Đài Tưởng niệm Chiến tranh Úc đang đề ra nhiều dự án nhằm giúp người dân nước này nhận thức rõ hơn về những đóng góp của các binh sĩ thổ dân. Tuy nhiên, gia đình những cựu chiến binh Úc cho rằng, so với thái độ tôn trọng mà người dân New Zealand dành cho các cựu quân nhân Maori, thì nước Úc có thể làm được nhiều điều hơn nữa cho các cựu chiến binh thổ dân trong nước.